Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 9 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Tòa Thánh chống nạn bất bao dung và kỳ thị tôn giáo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện ông Bruno Cerato, người Mỹ gốc Ý, được chọn làm anh hùng nước Mỹ năm 2011. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tín Khải sẽ trình bày về chức thừa tác trong giáo hội theo bút tích của Thánh Phaolô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Bỉ Đức 16 kêu gọi các tín hữu để cho ân sủng tràn đầy của Thiên Chúa chiếu tỏa trong cuộc sống của mình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài huấn dụ ngắn tại buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua, mùng 8 tháng 12, lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi giải thích nhắc đến lời tuyên xưng đức tiên của Đức Pio IX, vị giáo hoàng về mầu nhiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chân lý đức tin này được chứa đựng trong lời của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel chào Đức Maria, hỡi bà đầy ân phúc, Chúa ở cùng bà. Thành ngữ đầy ân phúc chỉ công trình tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa, Đấng đã muốn trả lại cho chúng ta sự sống và tự do đã bị mất vì tội lỗi, qua trung gian Con duy nhất của Ngài, nhập thể, chịu chết và sống lại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng cả chúng ta cũng được ban tràn đầy ân sủng, điều mà chúng ta phải làm rạng ngời trong cuộc sống chúng ta, vì Thánh Phaolô đã viết: Cha của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng, đã chọn chúng ta trước khi tạo thành thế giới để chúng ta được thánh thiện và không tỳ ố. Ngài tiền định cho chúng ta được trở nên dưỡng tử của Ngài. Ơn nghĩa tử này chúng ta nhận lãnh nhờ giáo hội trong ngày chúng ta chịu phép rửa. Về điểm này, Thánh nữ Hildegard Bingen đã viết: Vì thế, giáo hội là người mẹ đồng trinh của mọi tín hữu Kitô. Do sức mạnh thầm kín của Chúa Thánh Linh, mẹ chịu thai và sinh các tín hữu, trao tặng Thiên Chúa cho họ để họ cũng được gọi là con Thiên Chúa.
Lúc 4 giờ chiều cùng ngày hôm qua, theo truyền thống lâu đời từ các vị giáo hoàng tiền nhiệm, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha đặt vòng hoa và cầu nguyện trước tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đối diện với trụ sở của Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y Agostino Vallini, Giám quản Roma, Đức Tổng giáo mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cùng với ông thị trưởng Gianni Alemano của thành Roma và đông đảo tín hữu đã đón chào Đức Thánh Cha. Ngỏ lời với các tín hữu tại chân tượng đài Đức Mẹ, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa tượng Đức Mẹ trên đỉnh cột dựa theo đoàn sách Khải Huyền nói về người phụ nữ mình mặc áo mặt trời. Đó là Đức Trinh Nữ Maria được ánh sáng Thiên Chúa bao phủ và sống trong Thiên Chúa. Biểu tượng này diễn tả sự kiện toàn con người của mẹ là đấng đầy ân sủng, đấng đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa. Người phụ nữ trong sách Khải Huyền, mình đạp mặt trăng, biểu tượng chết chóc và thân phận hay chết. Mẹ Maria được hoàn toàn liên kết với chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô, con của mẹ, trên tội lỗi và sự chết. Mẹ được giải thoát khỏi mọi bóng đen của sự chết và hoàn toàn tràn đầy sự sống. Ngoài ra, trong thì kiến Khải Huyền còn có một chi tiết nữa. Trên đầu phụ nữ mặc áo mặt trời có triều thiên 12 ngôi sao. Dấu chỉ này tượng trưng 12 chi tộc Israel và có nghĩa là Đức Trinh Nữ Maria ở giữa lòng dân Chúa, toàn thể cộng đoàn các thánh. Đức Thánh Cha áp dụng hình ảnh mẹ Maria, người phụ nữ Khải Huyền, vào giáo hội, cộng đoàn Kitô trong mọi thời đại. phụ nữ ấy mang thai, có nghĩa là mang trong mình Chúa Kitô và phải sinh người ra cho thế giới. Chính vì giáo hội mang Chúa Giêsu nên giáo hội gặp phải sự chống đối của đối thủ tàn ác, tượng trưng bằng con rồng đỏ khổng lồ. Con rồng đó vốn đã bị chiến bại trên trời, nay đang tấn công người phụ nữ là giáo hội trong sa mạc trần thế. Nhưng trong mọi thời đại, giáo hội được ánh sáng và sức mạnh của Chúa nâng đỡ, được Chúa nuôi dưỡng trong sa mạc bằng bánh lời Chúa và thánh thể. Vì thế, trong mọi sầu muộn, qua mọi thử thách, giáo hội chịu bất hại, nhưng rốt cuộc giáo hội chiến thắng. Chính vì thế, cộng đồng Kitô giáo là sự hiện diện, là bảo đảm tình yêu Thiên Chúa chống lại mọi ý thức hệ oán thù và ích kỷ.
Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng cạm bẫy duy nhất mà giáo hội có thể và phải sợ chính là tội lỗi của các phần tử của mình. Thực vậy, trong khi mẹ Maria vô nhiễm, không vết nhơ tội lỗi, thì giáo hội là thánh nhưng đồng thời cũng bị mang vết tội lỗi của chúng ta. Vì thế, dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian hướng về mẹ Thiên Quốc và xin mẹ phù trợ. Giáo hội cầu khẩn xin mẹ khích lệ trong nỗ lực sống theo tinh thần Kitô, xin mẹ nâng đỡ niềm hy vọng. Chúng ta đang cần điều ấy, nhất là trong thời điểm rất khó khăn cho Italia, cho Âu Châu và nhiều miền khác trên thế giới. Xin mẹ Maria giúp chúng ta thấy rằng có một ánh sáng bên kia đám mây mù như đang bao trùm thực tại. Vì thế, cả chúng ta, nhất là trong dịp lễ này, không ngừng tiến thác cầu xin mẹ phù giúp. Lạy mẹ Maria không vướng mắc tội lỗi, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng mẹ. Trước khi đến tượng đài Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã dừng lại trước nhà thờ dòng Đa Minh ở đầu đường Condotti để đón nhận lời chào mừng của Hiệp hội các nhà doanh thương tại con đường nổi tiếng này.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI mời gọi các tín hữu đón nhận ánh sáng Giáng sinh và trao ban ánh sáng đó cho tha nhân. Ngài đưa ra lời mời gọi này chiều ngày 7 tháng 12 vừa qua, trong buổi thắp sáng cây thông Giáng sinh điện tử lớn nhất thế giới tại thành phố Gubbio mà không cần rời Vatican. Từ 30 năm nay, một nhóm thiện nguyện vẫn thực hiện cây thông Giáng sinh điện tử ở Gubbio thuộc tỉnh Perugia, Trung Italia, trải dài 750 mét trên sườn núi Inzigo, như một biểu tượng hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Đỉnh cây thông có một ngôi sao chổi rộng khoảng 1.000 mét vuông với hơn 250 đèn điện. Năm 1991, cây thông này được ghi vào sách Guinness các kỷ lục thế giới. Lên tiếng trong sứ điệp video được truyền đi từ văn phòng của ngài ở dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đi từ nhận xét, cây thông lớn nhìn xuống thành phố Gubbio và soi chiếu đêm đen bằng ánh sáng, và ngài nói, tôi cầu mong điều này nhắc nhở chúng ta cũng đang cần ánh sáng soi chiếu hành trình cuộc sống của chúng ta và mang lại cho chúng ta hy vọng, nhất là trong thời kỳ hiện nay, chúng ta đặc biệt cảm thấy sức nặng của những khó khăn, của các vấn đề và đau khổ, và một màn đen dường như bao phủ chúng ta. Nhưng ánh sáng nào cũng có thể thực sự soi sáng tâm hồn và ban cho chúng ta một niềm hy vọng kiên vững và chắc chắn. Thưa, chính là Chúa Hài Đồng mà chúng ta chiêm ngắm trong ngày lễ Giáng sinh. Trong hang đá đơn sơ, nghèo hèn, vì Chúa trở nên gần gũi mọi người và xin chúng ta tái đón nhận Ngài trong cuộc sống chúng ta. Ngài xin chúng ta nồng nhiệt yêu mến, tín thác nơi Ngài và cảm thấy Ngài đang hiện diện, tháp tùng, hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng cây thông lớn này do bao nhiêu ngọn đèn hợp thành. Lời cầu chúc sâu cùng của tôi muốn gửi đến anh chị em là mỗi người chúng ta biết mang một chút ánh sáng vào trong những môi trường chúng ta đang sống, trong gia đình, nơi làm việc, trong khu xóm, trong thành phố. Ước gì mỗi người chúng ta là ánh sáng cho những người ở bên cạnh, ra khỏi sự ích kỷ nhiều khi khép kín con tim và thúc đẩy chúng ta chỉ nghĩ đến mình. Hãy dành một chút quan tâm cho tha nhân, một chút tình thương. Mỗi cử chỉ bé nhỏ tốt lành giống như một ngọn đèn của cây thông lớn này, cùng với các ngọn đèn khác, nó có thể soi sáng cho bóng tối của đêm đen, cả trong những đêm tối dày đặc nhất. sau bài huấn dụ ngắn trên đây, Đức Thánh Cha đã đánh nhẹ vào một iPad 2 khởi động qua hệ thống telematic, bộ công tắc điện thắp sáng toàn bộ hàng ngàn ngọn đèn điện hộp thành cây thông điện tử ở núi Gubbio. Cây thông được thắp sáng cho đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng năm tới.
Roma, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nâng lên thành một tổ chức giáo hoàng với trụ sở tại Vatican. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 12 vừa qua tại thành phố Munich, tổ chức này cho biết Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, làm chủ tịch của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Tuy nhiên, cơ sở hoạt động quốc tế của hội vẫn tiếp tục đặt tại thành phố Königstein im Taunus, bên Đức. Ngày 1 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Piacenza đã bổ nhiệm ông Johannes Freiherr Hermann von Seitig làm chủ tịch điều hành của tổ chức này. Trong 30 năm qua, ông đã làm tổng thư ký rồi làm chủ tịch điều hành tổ chức bác ái Manta ở Đức. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hiện có hơn 600.000 ân nhân tại 17 quốc gia đều đặn đóng góp để tài trợ mỗi năm khoảng 5.000 dự án mục vụ và từ thiện tại hơn 140 nước trên thế giới. Năm ngoái, số tiền do các ân nhân đóng góp lên tới 87 triệu euro. Trong sắc lệnh nâng tổ chức này lên hàng Hội Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao công trình phục vụ của hội trong bao năm qua dành cho giáo hội. Trong tinh thần bác ái, hội thực thi các công tác bác ái, đặc biệt tại những nơi giáo hội bị bắt hại và áp bức.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Tòa Thánh chống nạn bất bao dung và kỳ thị tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 30 tháng 11 đến 1 tháng 12 vừa qua, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Nga đã tổ chức một hội nghị quốc tế về nạn kỳ thị và bắt hại các tín hữu Kitô. Đây là một vấn đề đã từ lâu đã được Tòa Thánh quan tâm, và nhân dịp này đã cử Đức Tổng Giám mục Edwin Ender làm trưởng đoàn đến tham dự hội nghị này. Đức Tổng Giám mục năm nay 74 tuổi, đã từng làm sứ thần Tòa Thánh tại nhiều nước, trước khi được bổ nhiệm làm sứ thần tại Cộng hòa Liên bang Đức từ năm 2003 đến năm 2007. Hiện nay, Ngài cũng là thành viên Bộ Truyền giáo. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những đoạn chính trong bài tham luận của Đức Tổng Giám mục tại Hội nghị Moscow. Qua đó, Ngài tố giác những vụ kỳ thị Kitô hữu tại Âu Châu và kêu gọi cử hành Ngày Quốc tế chống kỳ thị và bắt hại tín hữu Kitô. Ngài nói,
trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới mùng 1 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô hiện nay là nhóm tôn giáo đang bị bắt hại nhiều nhất vì tín ngưỡng của họ. Bao nhiêu người hằng ngày phải chịu những xúc phạm và thường sống trong sợ hãi vì tìm kiếm chân lý, vì niềm tin của họ nơi Đức Chúa Giêsu Kitô và vì lời chân thành của họ kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo. Tất cả những điều ấy không thể chấp nhận được, vì đó là một sự xúc phạm đến Thiên Chúa và phẩm giá con người. Ngoài ra, đó là một sự đe dọa cho an ninh và hòa bình, ngăn cản việc thực thi sự phát triển nhân bản đích thực và toàn diện. Vì thế, điều quan trọng là khơi dậy khắp nơi ý thức chung về vấn đề này. Việc cử hành một ngày quốc tế chống bất hại và kỳ thị các tín hữu Kitô có thể là một tín hiệu quan trọng để các chính phủ sẵn sàng đối đầu với vấn đề hệ trọng này. Cần đặc biệt chú ý đến sự kiện tại Âu Châu càng ngày càng gia tăng những vu khống chống các tín hữu Kitô vì thành kiến. Tuy họ không phải chịu một cuộc bất hại tàn bạo, nhưng tại Âu Châu, các tín hữu Kitô phải chịu kỳ thị, bị gạt ra ngoài đời sống công cộng và có những vụ phá hoại chống lại các thánh đường và nghĩa trang. Những hành vi bất bao dung ấy, trong một miền vốn bảo đảm sự tự do tôn giáo, thực là điều gây âu lo và phải làm cho chúng ta suy nghĩ một cách sâu xa nhất về tương quan giữa quyền tự do căn bản này với sự kỳ thị đối với các tín hữu Kitô và tín đồ của các tôn giáo khác.
Vì thế, để tránh bạo lực, điều rất quan trọng là phải thăng tiến và củng cố tự do tôn giáo. Trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh ngày 10 tháng 1 năm nay, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là quyền đầu tiên trong các quyền, vì xét về phương diện lịch sử, nó được khẳng định trước tiên, và đằng khác, nó có đối tượng là chiều kích cấu thành con người, nghĩa là quan hệ với đấng tạo hóa. Ngoài ra, Ngài nhận xét rằng, ngày nay, tại nhiều miền trên thế giới, tự do tôn giáo là một quyền, quá nhiều khi bị đặt lại vấn đề hoặc bị vi phạm, và xã hội, các vị hữu trách và dư luận quần chúng ngày nay càng ý thức, tuy không luôn luôn chính xác, về vết thương trầm trọng như thế gây ra cho phẩm giá và tự do của con người. Tôi cũng muốn nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày hòa bình thế giới năm nay. Tự do tôn giáo là con đường dẫn đến hòa bình. Nó được thể hiện qua ý niệm cơ bản sau đây. Đó là tăng cường tối đa tự do tôn giáo để phòng ngừa sự kỳ thị và bạo lực. Sứ điệp đi từ viễn tượng phẩm giá phổ quát của con người, và do đó không phải chỉ liên hệ với các tín hữu công giáo mà thôi. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, tự do tôn giáo không phải là một gia sản độc quyền của các tín hữu, nhưng là của toàn thể gia đình các dân tộc trên trái đất. Một điểm quan trọng là làm sáng tỏ ý niệm tự do tôn giáo. Tự do này không thể bị giới hạn vào tự do thờ phượng mà thôi. Tuy tự do này là một phần quan trọng của tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo phải bao gồm cả quyền tự do rao giảng, giáo dục, hoán cải và hoàn toàn tham gia vào đời sống công cộng. Những hạn chế về tự do tôn giáo còn thấy ở nhiều quốc gia, nảy sinh từ một quan điểm hẹp hòi, thu hẹp tự do tôn giáo vào cá nhân và phủ nhận quyền tự do tôn giáo của các cộng đoàn. Nhưng thực tế là, như Đức Thánh Cha giải thích trong sứ điệp, tự do tôn giáo không chỉ thu hẹp vào chiều kích cá nhân, nhưng còn phải được thể hiện trong cộng đoàn của mình và trong xã hội, phù hợp với các đặc tính quan hệ của con người và với bản chất công cộng của tôn giáo.
Khi tự do trên nguyên tắc bị giới hạn vào phạm vi cá nhân mà thôi, thì rốt cuộc nó thường bị phủ nhận đối với cả các cá nhân, không phải bằng luật pháp, cho bằng hình thức kỳ thị và bách hại riêng. Chúng ta cũng phải nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo đích thực không đồng nghĩa với chủ thuyết duy tương đối hoặc với tư tưởng hiện đại hay hậu hiện đại. Theo đó, tôn giáo là điều không quan trọng hoặc chỉ là một yếu tố ngoài lề của đời sống công cộng. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nhấn mạnh rằng không được hiểu lầm đạo lý công giáo về tự do tôn giáo như thể biện minh cho thuyết duy tương đối. Điều này cũng có giá trị đối với tự do lương tâm. Tự do này không có nghĩa là một sự biện minh và luân lý cho bất kỳ ý kiến riêng tư nào. Về vấn đề này, trong phước John Henry Newman đã từng nhận xét, lương tâm có những quyền của nó vì nó có những nghĩa vụ. Các nghĩa vụ này được chính bản tính tự nhiên biểu lộ cho con người, như Đức Giáo Hoàng đã quả quyết trong bài diễn văn tại Quốc hội Liên bang Đức. Bản tính con người phải được tôn trọng, cả con người cũng có một bản tính phải được tôn trọng và không thể bị lèo lái tùy ý.
Khi nói về sự phủ nhận tự do tôn giáo, người ta thường nghĩ ngay tới một số nước ở Á, Phi, nhưng chúng ta không được quên rằng các vấn đề liên hệ tới tự do tôn giáo cũng có ở những vùng trên thế giới không có bách hại tàn bạo chống lại các tín hữu Kitô. Trong bài diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh ngày 10 tháng 1 năm nay, Đức Giáo Hoàng đã nói, hướng cái nhìn của chúng ta từ đông sang tây, chúng ta đứng trước một loại đe dọa khác chống lại sự thi hành trọn vẹn quyền tự do tôn giáo. Trước tiên, tôi nghĩ đến những nước trong đó người ta dành một tầm quan trọng cho sự đa nguyên và bao dung, nhưng tại đó, tôn giáo ngày càng bị gạt ra lề xã hội. Người ta có xu hướng coi tôn giáo, tất cả mọi tôn giáo, như một nhân tố không quan trọng, xa lạ đối với xã hội tân tiến. Thậm chí, họ coi tôn giáo là một yếu tố làm mất sự ổn định và người ta dùng những phương thế khác nhau để ngăn cản mọi ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội. Dĩ nhiên, không ai muốn lẫn lộn sự gạt tôn giáo ra lề như thế với sự bắt hại đích thực và sự giết hại các tín hữu Kitô tại các miền khác trên thế giới. Nhưng hội nghị tại Moscow này tìm cách khơi dậy ý thức về tình trạng kỳ thị đối với các tín hữu Kitô, kể cả tại những vùng mà dư luận thế giới thường không nghi ngờ về sự kỳ thị ấy. Đáng tiếc là từ phần đất bị ô nhiễm và sự phủ nhận tự do tôn giáo và kỳ thị tôn giáo hầu như bao giờ cũng nảy sinh bạo lực. Như sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới năm nay đã nói, điều quan trọng là chúng ta tiếp tục đối thoại về bản chất của tự do tôn giáo và sự khác biệt giữa tự do tôn giáo với một hình thức của chủ thuyết duy tương đối, chỉ thu hẹp vào sự dung thứ tôn giáo, nhìn nó với một sự đố kỵ nào đó. Vì thế, tự do tôn giáo cần phải được hiểu không những là không có sự cưỡng bách từ bên ngoài, nhưng trước đó như một khả năng phối hợp sự chọn lựa của mình theo sự thật. Một tự do thù nghịch hoặc dựng dưng đối với Thiên Chúa thì rốt cuộc sẽ tự phủ nhận và không bảo đảm sự tôn trọng hoàn toàn đối với tha nhân.
Đức Tổng giám mục Ender nói tiếp, ngày 19 tháng 11 vừa qua trong cuộc viếng thăm tại Benin, bên Phi Châu, Đức Thánh Cha đã ghi nhận rằng đối thoại liên tôn không phải là điều dễ dàng, và Ngài cảnh giác nếu hiểu sai đối thoại liên tôn thì nó sẽ đưa tới sự hoang mang hỗn độn hoặc thuyết tôn giáo hỗn hợp. Tránh tôn giáo hỗn hợp và duy tương đối, trong cuộc đối thoại liên tôn, chúng ta có thể tìm ra một phương thế mạnh mẽ chống lại bạo lực và kỳ thị. Ngài suy tư và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới, cử hành hôm 27 tháng 10 vừa qua tại Assisi đã làm chứng về chân lý này cho toàn thế giới. Trong diễn văn ngày 19 tháng 11 tại Benin, Đức Giáo Hoàng đã nói thêm, ngày nay, mỗi người có lương tri đều hiểu rằng luôn cần phải cổ võ sự cộng tác thanh thản và tôn trọng những khác biệt về văn hóa và tôn giáo. Cuộc đối thoại liên tôn thực sự loại bỏ sự thật quy hướng về mình, vì sự thật duy nhất là ở nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự thật. Vì thế, không một tôn giáo nào, không một văn hóa nào có thể biện minh cho lời kêu gọi hoặc nại đến sự bất bao dung và bạo lực. Sự gây hấn khiêu khích là một hình thức liên hệ khá cổ kính, kêu gọi bản năng dễ dàng và ít cao thượng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta phải tìm được sức mạnh để bài trừ sự bất bao dung và bạo lực trong chúng ta. Tôi không thể biết tha nhân nếu tôi không biết chính mình. Tôi không thể yêu mến họ nếu tôi không yêu chính mình. Kiến thức, sự đào sâu và thực hành tôn giáo của mình là điều thiết yếu đối với sự đối thoại liên tôn. Cuộc đối thoại này chỉ có thể bắt đầu bằng sự cầu nguyện bản thân và chân thành của người muốn đối thoại. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Ender cảm ơn Tòa Thượng phụ Chính thống Nga đã tổ chức hội nghị này và hy vọng nó là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ các dân quyền và nhân quyền của các tín hữu Kitô, đặc biệt là tại Âu Châu, nơi mà sự phủ nhận các căn cội văn hóa đã hình thành tại đại lục này đang làm cho nó có nguy cơ mất sự ổn định và hòa hợp xã hội. Sự kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại nơi mà họ chiếm đa số phải được đối phó như một đe dọa nghiêm trọng đối với toàn thể xã hội, và vì thế phải được bài trừ như người ta đã bài trừ nạn bài Do Thái và sự ghét bỏ Hồi giáo.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Tòa Thánh chống nạn bất bao dung và kỳ thị tôn giáo. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chuyện ông Bruno Cerato, người Mỹ gốc Ý, được chọn làm anh hùng nước Mỹ năm 2011.
Những ngày vừa qua, đài CNN của Hoa Kỳ đã công bố danh sách 20 anh hùng được tuyển chọn như là những người dấn thân biến đổi thế giới. Trong đó có một người tên là Bruno Cerato, di dân đến từ nước Ý, trở thành công dân Hoa Kỳ và nổi tiếng nhờ thành công của tiệm ăn sang trọng Anaheim Bạch Ốc, nhưng nhất là nhờ công việc thiện nguyện cung cấp bữa ăn tối cho hơn 300 trẻ em nghèo tại quận Cam. Bruno Cerato năm nay 55 tuổi, xuất thân từ một gia đình chăn chiên đông con rất nghèo tại làng San Bonifacio thuộc vùng Veneto, Bắc Ý. Tuy nghèo, nhưng bố mẹ Bruno vẫn sẵn sàng chia sẻ sữa chiên và phô mai làm được cho những người khác trong vùng còn nghèo hơn mình. Vì quá nghèo nên dạo thập niên 50-60, gia đình Cerato phải khăn gói sang Pháp tìm phương tiện sinh sống bằng nghề trồng khoai củ cho đến năm 1967 mới trở về làng xưa. Lúc ấy, Bruno được 11 tuổi và rất khao khát trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Biến cố trở về quê hương ở Bắc Ý là cơ hội vàng để cậu bé học hỏi phát triển các món ăn gốc Ý, nhất là khi ông bà Cerato nhận việc quản lý một khách sạn nhỏ tại đây. Để giúp đỡ gia đình, Bruno làm đủ mọi nghề trong khách sạn, từ làm giường, giặt giũ, dọn bàn, phụ bếp, vân vân. Năm 20 tuổi, Bruno ngưng làm việc thời hạn một năm để thi hành nghĩa vụ quân sự. Năm 1980, một người chị của Bruno sống tại quận Cam bên California, Hoa Kỳ cho biết là có một tiệm ăn Pháp mới mở gần nhà đang kiếm người làm. Và Bruno lúc ấy 25 tuổi, chụp ngay cơ hội đổi đời, tuy rằng tiếng Anh một chữ bẻ đôi cũng mù tịt. Bruno được nhận vào làm việc rửa chén đĩa tại quán La Vie en Rose, nhưng rồi nhờ quyết chí cầu tiến, anh đã tiến nhanh tiến mạnh trong việc học hỏi cách thức quản lý một nhà hàng sang trọng. 7 năm sau đó, với sự trợ lực của một khách hàng quen, Bruno sang một tiệm ăn khác và Anaheim Bạch Ốc ra đời từ đó, càng ngày càng phát triển cho đến chỗ trở thành một trong số nhỏ những tiệm ăn sang trọng nhất nước Mỹ, từng được hân hạnh đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Carter hay danh ca Madonna. Nhưng có một điều không bao giờ Bruno quên được, dù rằng bây giờ có tiền bạc rủng rỉnh trong túi. Đó là những người nghèo khổ thiếu thốn nhất trong xã hội. Bruno không bao giờ quên được rằng, khi xưa, anh cũng đã từng mang bụng đói lên giường và cơn đói hành hạ làm giấc ngủ không đến được. Bruno thường đến thăm các hiệp hội thiện nguyện, trong đó có hội trẻ em nam nữ ở Anaheim. Nhiều lần, Bruno đã chứng kiến cảnh các em bị đói. Một hôm kể lại chuyện này với mẹ, bà Cerato nhẹ nhàng nói một câu làm cho Bruno nhớ đời. Bà nói, chúng nó không có gì ăn hở con, thế thì tại sao con không nấu cho chúng nó một đĩa mì ống kiểu Ý? Thế là từ ngày ấy cho đến nay là hơn 6 năm, Bruno nấu hàng chục ký mì ống với sốt cà chua, phân phát mỗi chiều cho hàng trăm trẻ em thiếu ăn tại Hoa Kỳ. Khó ai tưởng tượng nổi là tại Hoa Kỳ sang giàu như thế mà lại có biết bao nhiêu là trẻ em khó nghèo thiếu ăn. Chúng sống trong những khách sạn nghèo cùng với gia đình, chen chúc trong một căn phòng nhỏ hẹp. Bữa trưa, chúng nó có thể ăn ở căng tin nhà trường, nhưng đến bữa tối, có khi cả nhà phải chia nhau một gói khoai chiên nhỏ nhoi. Bruno dùng một chiếc xe buýt nhỏ đón các em từ khách sạn đến trung tâm từ thiện Boy and Girl để ăn mì ống. Buổi đầu, Bruno mang đến khoảng 70 phần ăn, nhưng chẳng bao lâu đã lên đến 300 phần. Tính phòng chừng thì cho đến nay, trong vài tiếng đồng hồ rời quán ăn sang trọng mỗi ngày, Bruno đã phân phát trên 250.000 bữa ăn tối cho trẻ em nghèo. Phí tổn hàng tháng là trên 2.000 Mỹ Kim do chính Bruno bỏ tiền túi ra chịu. Bruno nói, tôi đích thân chịu phí tổn cho đến nay, nhưng bây giờ vì cuộc khủng hoảng kinh tế, khách hàng đến ăn giảm bớt đến 30-40%. Tôi đã phải mượn tiền nhà băng để trang trải phí tổn, và tôi cũng yêu cầu khách hàng đến tiệm hãy ủng hộ tôi bằng một ký mì ống. Rồi tôi cũng tổ chức các buổi tiệc gây quỹ từ thiện, và nhất là gần đây, hãng CNN đã quay một phim tài liệu về hoạt động từ thiện này để quảng bá rộng rãi hơn. Mọi ngân quỹ thu thập được sẽ bỏ vào quỹ Caterina, tên của mẹ tôi, đặt dưới sự giám sát của Liên bang Hoa Kỳ. Và nhờ được bình chọn là một trong 20 anh hùng từ thiện của Hoa Kỳ năm 2011, Bruno Cerato sẽ được nhận giải thưởng ít nhất 25.000 Mỹ Kim.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài chức thừa tác trong giáo hội theo bút tích của Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, đặc biệt là các thư mục vụ, chúng ta có thể nhận ra đường hướng thừa tác trong sinh hoạt và tổ chức của giáo hội. Trong hai thư gửi Timôthê và thư gửi Tito, Thánh Phaolô cho thấy các thừa tác viên của Thiên Chúa phải là những người trung thành duy trì tinh tuyền và vững vàng giáo huấn họ đã nhận lãnh từ thánh nhân. Ngoài ra, việc thực thi thừa tác tông đồ cũng liên quan tới cuộc sống nội tâm của các vị như tình yêu thương, đức tin, thần khí, sự hiền dịu và lòng kiên nhẫn, vân vân. Thật thế, trong thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô khuyên ông như sau: Phần con hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa, hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành được sự sống đời đời, hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện. Ở đây Thánh Phaolô gọi Timôthê bằng một tước hiệu định nghĩa bản chất cuộc sống của vị thừa tác là người của Thiên Chúa. Người thi hành chức vụ thừa tác phải thuộc về Thiên Chúa, chứ không thuộc bất cứ đảng phái chính trị hay lực lượng trần gian nào khác. Là người của Thiên Chúa thì chỉ tìm tuân hành ý muốn của Thiên Chúa, cho dù có phải bị bắt bớ, nhốt tù và giết chết đi nữa. Chứ nhất định không quỵ lụy khiếp sợ vâng lời con người và các lực lượng trần gian. Đây đã là thái độ của hai tông đồ Phêrô và Gioan trước Thượng Hội đồng Do Thái. Khi bị họ chất vấn và cấm không được rao giảng Chúa Giêsu Kitô phục sinh, tông đồ Phêrô đã dõng dạc trả lời, nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa. Xin hỏi trước mặt Thiên Chúa điều ấy có phải lẽ không? Các ông thử xét xem, phần chúng tôi những gì tai đã nghe mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Ngoài ra các vị thừa tác cũng phải noi gương Thánh Phaolô, sẵn sàng chịu đau khổ vì tin mừng. Trong chương 1 thứ 2 gửi Timôthê, Thánh Phaolô nhắc cho ông nhớ các ơn đã nhận lãnh và khích lệ ông đồng lao cộng khổ với người trong việc loan báo tin mừng. Cha nhắc cho con nhớ phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng con đã nhận được khi cha đặt tay trên con. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí không làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Vậy con đừng hổ thẹn vì cha, người tù của Chúa, nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, con hãy đồng lao cộng khổ với cha để loan báo tin mừng. Nói cách khác, các thừa tác viên phải là mẫu gương cho cộng đoàn tín hữu. Thánh Phaolô căn dặn các vị như sau: Hãy gắng giữ hòa khí, ai lo việc nấy và lao động bằng chính bàn tay của mình, như chính tôi đã truyền cho anh em. Như vậy, lối sống của anh em sẽ được người ngoài cảm phục và anh em sẽ không cần nhờ đến ai. Ở đây, theo tinh thần của Thánh Phaolô, các thừa tác viên phải tự lập trong các nhu cầu của cuộc sống vật chất để không phải nhờ vả các tín hữu và trở thành gánh nặng cho họ. Các thừa tác viên phải nêu gương cho tín hữu trong cuộc sống đạo hạnh. Vì thế, Thánh Phaolô nhắn nhủ Tito như sau: Chính con hãy làm gương về mặt đức hạnh, khi con giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì. Các thừa tác viên phải sống như các chiến sĩ của Chúa Giêsu Kitô và tin mừng. Trong thư thứ nhất gửi Timôthê, Thánh Phaolô dặn ông: Hỡi Timôthê, đó là chỉ thị cha trao cho con, là người con của cha, chiếu theo các lời ngôn sứ trước đây đã nói về con, để con dựa vào đó mà chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp này, với đức tin và lương tâm ngay thẳng. Trong thứ 2, Thánh Nhân khích lệ ông như sau: Vậy hỡi con, người con của cha, con hãy nên mạnh mẽ trong ân sủng của Đức Kitô Giêsu. Những gì con đã nghe cha nói trước mặt nhiều nhân chứng, thì hãy trao lại cho những người tin cẩn. Những người sẽ có khả năng dạy cho người khác. Con hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức Kitô Giêsu. Ở đây Thánh Phaolô cho thấy tính cách tiếp nối sứ vụ tông đồ trong cuộc sống giáo hội. Timôthê là một trong những người đã được Thánh Phaolô đặt tay trao phó sứ vụ thừa tác. Ông cũng sẽ làm như thế đối với các người khác được tuyển chọn thi hành sứ vụ thừa tác tông đồ ấy và truyền lại cho họ giáo huấn của các tông đồ một cách tinh tuyền và trung thực. Tất cả là để phục vụ Chúa Giêsu Kitô và giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa. Đúng vậy, trong chương 4 thứ 2 gửi Timôthê, Thánh Phaolô căn dặn ông: "Phần con hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của con." Trong thứ 1, thánh nhân cảm tạ Chúa Giêsu Kitô đã ban sức mạnh cho người và đã tín nhiệm mời gọi người đến phục vụ Chúa. Trong chương 4 cùng thư, Thánh Phaolô nhắc cho Timôthê biết rằng nếu ông trình bày cho tín hữu những giáo huấn đã nhận được từ thánh nhân để giúp họ luôn biết sống trong tâm tình tri ân cảm tạ, thì ông sẽ là một người phục vụ tốt Đức Giêsu Kitô, một người thấm nhuần đức tin và giáo lý cao đẹp mà ông đã trung thành noi theo. Ngoài ra, thánh nhân xin ông luyện tập sống đạo đức. Nhiệm vụ thừa tác tông đồ ấy cũng bao gồm việc điều hành nhà của Thiên Chúa với tinh thần trách nhiệm, kể cả trong lĩnh vực kỷ luật đối với các thành phần khác nhau trong cộng đoàn dân Chúa. Chẳng hạn đối với các bà quá, các kỳ mục, đối với việc tuyển chọn các kỳ mục khác và việc cắt đặt một vài kỳ mục khác làm giám quản episcopoi, hay đặt một số tín hữu làm trợ tá diakonoi. Và đến lượt mình, tất cả các người này cũng có nhiệm vụ dạy dỗ tín hữu, chủ sự các lễ nghi và truyền chức cho các người khác. Trong chương 5 thứ 1 gửi Timôthê, Thánh Phaolô đưa ra các lời khuyên cụ thể trong việc đối xử với các bà quá. Khi các bà còn có con cháu thì phải giúp họ hiểu bổn phận lo lắng cho người thân. Các bà quá già muốn gia nhập hội các bà quá phải quá 60 tuổi, có một đời chồng và được chứng thực là đã làm việc thiện, nuôi nấng dạy dỗ con cái, hiếu khách, giúp đỡ người gặp gian truân, siêng năng làm mọi việc lành. Các bà quá còn trẻ thì nên khuyên họ tái giá. Mọi người trong họ hàng phải giúp đỡ các bà quá người thân của mình, đừng để cho giáo hội phải mang gánh nặng, hầu hội thánh có thể giúp đỡ những bà quá đích thực, không có ai trợ giúp. Đối với các kỳ mục chu toàn tốt đẹp các nhiệm vụ của họ và vất vả phục vụ lời Chúa và giảng dạy thì phải biết đãi ngộ. Khi có một kỳ mục bị tố cáo, nếu không có 2-3 nhân chứng thì không được chấp nhận lời tố cáo ấy. Còn đối với kỳ mục phạm lỗi, hãy khiển trách trước mặt mọi người. Tất cả đều phải tuyệt đối vô tư, không làm gì vì thiên vị và không vội vã truyền chức kỳ mục hay linh mục cho một người. Liên quan tới việc tuyển chọn các kỳ mục, Thánh Phaolô khuyên Timôthê không nên vội vã và ngài dặn Tito: "Cha đã để con ở lại đảo Creta chính là để con hoàn thành công việc tổ chức và đặt những kỳ mục trong mỗi thành như cha đã truyền cho con. Kỳ mục phải là người không chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tục." Riêng đối với việc đặt các giám quản episcopoi, Thánh Phaolô căn dặn Timôthê: "Giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, có khả năng giảng dạy. Người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, không hay gây sự, không ham tiền, biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Vì ai không biết điều khiển gia đình mình thì làm sao có thể lo cho hội thánh của Thiên Chúa được. Người ấy không được là tân tòng, kẻo lên mặt kiêu căng mà bị kết án như ma quỷ. Người ấy còn phải được người ngoài chứng nhận là tốt, kẻo bị sỉ nhục và sa vào cạm bẫy ma quỷ." Trong thư gửi Tito, Thánh Phaolô cũng đưa ra một số các điều kiện giúp lựa chọn các giám quản episcopoi như sau. Thật vậy, giám quản với tư cách là quản lý của Thiên Chúa phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn, trái lại phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ. Người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Ngoài ra cũng còn có việc lựa chọn các phụ tá diakonoi nữa. Thánh Phaolô dặn Timôthê trong chương 3 thứ 1 gửi cho ông như sau: "Các trợ tá cũng vậy, phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Họ phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong sạch. Họ phải được thử thách trước đã, rồi mới được thi hành chức vụ trợ tá." nếu không bị ai khiếu nại. Các bà cũng vậy, phải là người đàng hoàng, không nói xấu, nhưng tiết độ, đáng tin cậy mọi bề. Các trợ tá phải là người chỉ có một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đình cho tốt. Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp thì được một chỗ danh dự và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu. Như thế các thư mục vụ cho chúng ta thấy, giáo hội là một cộng đoàn có các thừa tác viên tông đồ, luôn luôn gắn bó với Thánh Phaolô, lắng nghe các chỉ dẫn của thánh nhân, áp dụng và phát triển chúng trong cuộc sống cá nhân và trong cuộc sống cộng đoàn. Tóm lại, giáo hội là cộng đoàn diễn tả mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, được giữ kín từ đời đời, nhưng được vén mở qua Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa Cha và được hiện thực qua cái chết và sự sống lại của Người. Giáo hội kiện toàn giao ước cũ, thực hiện giao ước mới và rộng mở cho mọi dân tộc và hướng dẫn dân Thiên Chúa sống lòng tin cậy mến trong cuộc lữ hành hướng về quê hương Thiên Quốc, nhưng nhờ Chúa Thánh Thần do Chúa Kitô thủ lãnh giáo hội gửi đến và sự hiện diện liên lỉ của Chúa Kitô, giáo hội được hưởng nếm ngay từ đời này các hoa trái của trời mới đất mới.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican nhân ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiệm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu để cho ân sủng tràn đầy của Thiên Chúa chứa tỏa trong cuộc sống của mình. Vatican, chiều mùng 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bật đèn thắp sáng cây thông điện tử khổng lồ ở Italia và Ngài mời gọi các tín hữu đón nhận ánh sáng Giáng sinh và trao ban ánh sáng đó cho tha nhân. Roma, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nâng lên thành một tổ chức giáo hoàng với trụ sở tại Vatican.